Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ hai mùa chay, lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, câu 16 và từ câu 18 đến câu 21 và câu 24. Gia-cóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo, hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình. Vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai, mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhiều năm, một cô gái cầu nguyện mỗi ngày với Thánh Giuse cho cô gặp được người chồng tốt. Nhưng dường như lời cầu nguyện của cô không được nhậm lời. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Một buổi sáng Chúa Nhật, sau khi tham dự thánh lễ về, cô quỳ trước tượng Thánh Giuse tiếp tục cầu xin Ngài. Nhưng 10 phút sau, trong cơn bực bội và thất vọng, cô cầm bức tượng ném ra ngoài cửa sổ. Một thanh niên đi ngang qua hứng chọn bức tượng vào đầu. Đầu anh ta bị một vết cắt và chảy máu. Cô gái rối rít xin lỗi và giúp anh ta băng bó vết thương. Rồi họ trở thành bạn tốt của nhau. 6 tháng sau, họ cưới nhau và sống hạnh phúc đến suốt đời. Hôm nay, chúng ta mừng trọng thể lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria. Ngài là một thợ mộc làng Nazareth và đã hứa hôn với Đức Maria. Kinh Thánh nói rất ít về Thánh Giuse. Ngài là người công chính, là người bảo vệ Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Như thế cũng đã đủ để chúng ta biết Thánh Giuse là ai. Thánh Giuse thực sự là người tốt bụng, vì Ngài rất tôn trọng Đức Maria, không muốn làm Đức Maria xấu hổ. Thay vào đó, Ngài dự định rút lui âm thầm khi thấy Đức Maria cưu mang đứa con không phải của mình. Tuy nhiên, Thiên Thần của Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời. Thiên Thần nói với Thánh Giuse trong giấc mơ những gì Ngài phải làm với Đức Maria và với con trẻ. Thánh Giuse lặng lẽ và trung thành thi hành nhiệm vụ theo như ý muốn của Thiên Chúa. Ngài đã làm những gì Thiên Thần truyền và bước vào cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria. Thật khó mà tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu Thánh Giuse không cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa mà theo đuổi kế hoạch riêng của mình. Nhưng trong sự khiêm nhường và vâng phục, Thánh Giuse đã lắng nghe và coi trọng tiếng nói của Thiên Chúa. Do sự khiêm nhường và vâng phục đón nhận thánh ý Thiên Chúa mà Ngài được gọi là người công chính. Việc tôn kính Thánh Giuse diễn ra khá muộn trong giáo hội. Truyền thống cho rằng Ngài mất trước khi Chúa Giêsu công khai sứ vụ rao giảng. Ngài là hình mẫu của người tín hữu ngoan đạo và lãnh nhận được ân sủng vào cuối đời. Ngài chính là người bảo vệ sự trinh khiết vì tôn trọng thiên chức là mẹ thần linh của Đức Maria. Chúng ta có thể học nơi Thánh Giuse hai bài học sau. Thứ nhất, Thánh Giuse đã làm việc trong thinh lặng và với sự chân thành dành cho Thiên Chúa. Cũng vậy, chúng ta làm việc mà không cần bất kỳ lời tung hô nào. Chúng ta đón nhận và hoàn thành trách nhiệm của mình mà không mong phần thưởng. Chúng ta làm việc không phải vì lợi ích của chúng ta, mà vì lợi ích của người khác. Chúng ta chọn lựa dưới ánh sáng của kế hoạch Thiên Chúa, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Thứ hai, Thánh Giuse rất thận trọng trong cách thức và hành động của mình. Chúng ta cần cẩn trọng trong phán đoán và hành động để không làm tổn hại người khác, thận trọng trong lời nói để không làm mất phẩm giá và thanh danh người khác. Chúng ta cần bảo vệ và thúc đẩy những điều tốt đẹp nơi những người chúng ta yêu thương và nơi những người được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Các cô gái trẻ mong muốn có một người chồng tốt lành, hãy cố gắng tìm người chồng có những phẩm chất như Thánh Giuse, biết lắng nghe, mạnh mẽ, yêu thương và vâng theo thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ mình yêu, có bản lĩnh và trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình. Đối với những người chồng cũng vậy, nếu bạn ngưỡng mộ Thánh Giuse vì những phẩm chất của Ngài, hãy bắt chước Thánh Giuse, luôn dành tình yêu đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Tình yêu của Thánh Giuse đối với gia đình được thể hiện bằng hành động. Ngài luôn đặt tình yêu của mình trong thực tiễn cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con mừng lễ Thánh Giuse, chúng con cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Nhân để dạy cho chúng con những bài học khó nhất mà chúng con phải học trong cuộc sống, đó là yêu thương vô điều kiện và trở thành người đầy tớ tốt lành và trung thành của Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi cầu nguyện cho các anh em Hồi giáo. Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 3 vừa qua và mời gọi mọi người cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với anh em Hồi giáo và toàn cộng đoàn của họ và tái mời gọi mọi người hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng cho các anh chị em Hồi giáo chết trong cuộc khủng bố. Được biết, trong điện văn được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhân danh Ngài gửi cho New Zealand, Đức Thánh Cha gọi các cuộc khủng bố là những hành động bạo lực vô nghĩa. Hai vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ngày thứ Sáu 15 tháng 3 năm 2019 làm cho 50 người chết và hơn 30 người bị thương nặng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại hội tuyên úy và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn quốc lần thứ hai. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là châm ngôn của Đại hội tuyên úy và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể toàn quốc lần thứ hai, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Số tham dự viên là 79 người thuộc 25 trên 27 giáo phận, gồm có 41 tuyên úy và 38 huynh trưởng của Ban điều hành toàn quốc, Ban điều hành miền và huynh trưởng trong các liên đoàn. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường, dòng Chúa Cứu Thế, đại diện Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ và Thiếu Nhi trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Cha Thomas Vũ Ngọc Tín, dòng Tên, đại diện cha Frederick, Giám đốc Thiếu Nhi Thánh Thể Quốc tế, vì bận công tác không đến tham dự được. Cha Francisco Xavier Nguyễn Thanh Bình, Tổng tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã thay mặt cho các tuyên úy và huynh trưởng hải ngoại gửi lá thư hiệp thông bày tỏ sự liên đới sâu xa với phong trào thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam, đồng thời cầu chúc đại hội thu lượm được nhiều thành quả tốt đẹp. Công việc chính yếu của đại hội là duyệt lại nội quy thiếu nhi thánh thể, quy chế huấn luyện và hình thành ban huấn luyện miền và toàn quốc, cuối cùng là thống nhất những biểu mẫu chung trong phong trào. Sau cơm tối ngày 12 tháng 3 vừa qua, đại hội bắt đầu với phần giao lưu. Cha Giuse Vũ Văn Thìn, Tổng thư ký của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam, giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, từng liên đoàn chia sẻ sinh hoạt, công tác huấn luyện của mình, những chuyện vui buồn, thành công cũng như thất bại trong nỗ lực tái thành lập phong trào Thiếu nhi Thánh thể. Ngày hôm sau của hội nghị được bắt đầu bằng giờ kinh phục vụ. Tiếp đến là thánh lễ khai mạc do cha Tổng tuyên úy Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế. Đầu thánh lễ, cha Giuse hân hoan chào mừng quý cha tuyên úy và các huynh trưởng đã hy sinh thời gian quý báu quy tụ về tham dự đại hội và xin Chúa chúc lành cho công việc quan trọng của đại hội sắp thực hiện. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, tuyên úy giáo tỉnh Hà Nội, đã cho thấy thành quả của thiếu nhi thánh thể tác động trên người trẻ nơi một số giáo xứ, đồng thời mời gọi mọi người sống tâm tình lời Chúa ngày hôm nay. Hãy sám hối và tin vào tin mừng, để sau khi gặp gỡ Đức Kitô, mọi người được biến đổi, được đón nhận ơn tái sinh và cùng với Đức Kitô truyền rao lời Chúa cách riêng cho các thiếu nhi. Trong câu chuyện dưới cờ sau đó, cha Tổng Tuyên úy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam bày tỏ hân hoan trước sự đông đảo và nhiệt tình của các tham dự viên. Cha cầu xin Chúa Giêsu, vị huynh trưởng tối cao, đồng hành và xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để đại hội đạt kết quả tốt đẹp. Sau đó, cha Tổng Tuyên úy tuyên bố khai mạc đại hội. Bước vào nội dung chính, nội quy Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam đã được cập nhật và hoàn thiện từ đầu năm 2017, được Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi thay mặt Hội đồng Giáo mục Việt Nam cho phép áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Các tham dự viên sôi nổi, hăng hái đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm với tiêu chí vì ích lợi thiêng liêng và sự hiệp nhất tinh thần cho các thiếu nhi. Các tham dự viên cân nhắc từng điều lệ, từng câu chữ khi có quyết định chung. Sự cẩn trọng này là do có sự khác biệt về địa lý vùng miền, thành thị hay nông thôn, kéo theo những khác biệt về văn hóa, truyền thống và cảm thức thiêng liêng đặc trưng của mỗi nơi. Tiếp đến, cha Vũ Ngọc Tín lưu ý rằng, cần đào sâu đời sống cầu nguyện của thiếu nhi và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Việc cầu nguyện không dừng lại ở việc đọc kinh, nhưng là sống tình bạn với Chúa Giêsu cách riêng qua việc tiếp xúc với lời Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa và thánh ý của Ngài. Khi nhận biết tình thương của Chúa, các em thiếu nhi cũng biết sống tình bạn với nhau. Điều luật thứ 10 của thiếu nhi là thực hiện phút hồi tâm, rất cần thiết cho con đường nên thánh từng ngày của thiếu nhi. Vào buổi chiều, các tham dự viên bàn về quy chế huấn luyện thiếu nhi thánh thể Việt Nam. Quy chế huấn luyện là tài liệu gồm 4 chương, khai triển và áp dụng nội quy vào công tác huấn luyện các cấp trong phong trào. Công việc chỉ dừng lại sau giờ kinh tối vào lúc 22 giờ. Thánh lễ sáng của ngày cuối do cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường chủ tế. Cha gửi lời chào thăm của Đức cha Chủ tịch và bày tỏ niềm vui trước sự quy tụ này. Trong bài giảng thánh lễ, cha Đa Minh Phan Phước, tuyên úy giáo tỉnh Huế, đã nhắc đến trách nhiệm và sứ mạng của mỗi thành viên phong trào thiếu nhi thánh thể trước những nguy hại thiêng liêng đối với thiếu nhi và giới trẻ trong thời đại hôm nay. Trọng trách của các huynh trưởng thật nặng nề. Nhưng với Thiên Chúa, không có việc gì là không thể. Huynh trưởng cần phải cầu nguyện, điều luật 1 của thiếu nhi thánh thể, trước mỗi dự tính tương lai, trước mỗi công việc lớn hay nhỏ, bằng cầu nguyện, hy sinh và một bầu khí mới, tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa đến cho giới trẻ mọi nơi. Vào lúc 11 giờ, cha Giuse Vũ Văn Thìn, Tổng Thư ký của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể, đọc biên bản đúc kết đại hội. Sau 2 ngày cầu nguyện, làm việc miệt mài và đầy nhiệt huyết, đại hội kết thúc trong tâm tình vui mừng vì đạt kết quả như quý cha tuyên úy và quý huynh trưởng mong ước, các văn bản sẽ được trình Đức cha Chủ tịch để phê chuẩn. Trước nghi thức hạ cờ bế mạc đại hội, thay mặt các tham dự viên, cha Đa Minh Phan Phước, tuyên úy giáo tỉnh Huế, hân hoan chúc mừng lễ thánh cả Giuse, quan thầy của quý cha và quý trưởng. Sau bữa cơm Agape, mọi người chia tay ra về trong lưu luyến và trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tin Panama. Hội đồng Giám mục Panama kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 209. Các giám mục Panama mời gọi người dân đừng để cho sự lãnh đạo tiêu cực làm cho mình thụ động, nhưng hãy nhận trách nhiệm xây dựng đất nước. Các giám mục Panama đã nhóm đại hội toàn thể lần thứ 209 từ ngày 25 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua và đã đưa ra thông cáo chung kết. Thông cáo chung kết được mở đầu như sau. Với hy vọng định hướng và đào tạo người dân Panama, các giám mục chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về thực tế xã hội và giáo hội của đất nước. Phần thứ nhất của thông cáo nói về thực tại giáo hội. Các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Panama trong sự kiện Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại quốc gia này hồi tháng riêng vừa qua. Theo bước thượng hội đồng giám mục về giới trẻ, các giám mục dự định sẽ mang lại sức sống mới cho việc mục vụ giới trẻ để kiến tạo cuộc đối thoại và làm việc chung, cập nhật về việc sử dụng các công nghệ mới để truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số, đặc biệt chú ý đến người bản địa. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Panama cũng nhắc đến việc phát hành tài liệu bảo vệ gia sản của chúng ta là tài liệu đặt Giáo hội Panama theo hành trình bảo vệ trẻ vị thành niên cùng với sức mạnh và quyết định mà Tòa Thánh yêu cầu. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục cũng thông báo về đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Panama với chủ tịch là Đức cha Rafael Valdivieso Miranda, Giám mục của Chipre. Trong phần thứ hai nói về thực tại quốc gia, các giám mục Panama bày tỏ quan tâm về thảm kịch đang xảy ra với các nước láng giềng, nơi hàng trăm người di dân gặp khó khăn đe dọa sự sống, gặp nguy hiểm bởi các mạng lưới buôn người. Các giám mục viết, thật không may, sự xuất hiện của những người di cư này đã tạo nên những định kiến trong một số lĩnh vực, bởi vì người ta nghĩ rằng họ giành mất việc làm hoặc mang các bệnh tật. Thậm chí có những dấu hiệu của sự bài ngoại trong một quốc gia có ơn gọi là sự cởi mở, chấp nhận và phục vụ cho thế giới. Giáo hội có sự dấn thân Kitô giáo để chào đón và bảo vệ người di cư, chúng ta không thể thờ ơ. Kế đến, nói về việc tham gia vào đời sống chính trị của đất nước, các giám mục nói rằng, than phiền và kêu khóc về các tính xấu của các chính trị gia và sự lệch lạc của chính trị thôi thì không đủ. Cần lãnh trách nhiệm xã hội đối với tha nhân, trong đó có những người bị loại bỏ, những người nghèo. Các giám mục Panama cũng đề cập đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 5 sắp tới và nhắc đến nghĩa vụ đạo đức và luân lý để lựa chọn điều tốt nhất để thay đổi và xây dựng một đất nước đoàn kết, huynh đệ, công bằng với sự minh bạch và trách nhiệm. Các đức cha mời gọi người dân tham gia bỏ phiếu, chọn những người thực sự dấn thân vì phẩm giá của con người và lợi ích chung. Cuối cùng, các giám mục Panama thông báo về chiến dịch vì một lá phiếu có trách nhiệm và ý thức, với mục đích giúp các công dân có thể đưa ra quyết định thay đổi số phận của quốc gia. Tin Bogota, Colombia. Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe chuẩn bị đại hội đồng thường niên. Từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 vừa qua, các giám đốc và tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe cùng nhóm họp tại Tòa Giám mục Colombia ở Bogota. Mục tiêu chính của cuộc gặp gỡ là phân định ý Chúa và suy nghĩ về một hành trình thích hợp để củng cố và đối thoại với thế giới. Một phần của chương trình nghị sự là đánh giá các hoạt động trong những tháng vừa qua, cũng như dự kiến cho các hoạt động trong thời gian tiếp theo dưới sự hướng dẫn của lời Chúa và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Từ việc phân tích đặc điểm của xã hội, kinh tế, chính trị và giáo hội ngày nay, hội nghị đã cố gắng đào sâu tầm quan trọng và tính siêu việt của việc đối thoại của giáo hội với thế giới. Ngoài ra, các giám đốc và tổng thư ký còn cùng nhau tìm ra cách tiếp cận với thế giới để làm phong phú hoạt động mục vụ và sự trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe như một cơ cấu hiệp thông giáo hội và đào tạo các tác nhân mục vụ. Với mục tiêu này, các đề xuất của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe cho tới năm 2033 sẽ được đưa ra bàn luận trong quan điểm chuẩn bị cho đại hội đồng thường niên của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 5 tới đây tại Honduras. Cuối cùng, một chủ đề được đề cập đến đó là chủ đề về cải tổ truyền thông và bản chất của bộ truyền thông mà Tòa Thánh đang thực hiện trong mối tương quan đến phục vụ mục vụ của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Thư Mục vụ tháng 3 năm 2019 của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, có nội dung: Hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận và Giáo phận Long Xuyên sống mùa chay thánh, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, hiệp thông với toàn thể giáo hội, Giáo phận Long Xuyên bước vào mùa chay thánh trong tâm tình hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận 1960-2020. Vì thế, chủ đề của thư mục vụ tháng 3 năm 2019 là Hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên sống mùa chay thánh với lòng sám hối và tinh thần hòa giải. Trước hết, chúng ta suy niệm bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5C để rút ra ba ý tưởng nòng cốt cho chương trình tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng của giáo phận trong tháng này là: 1. Nếu ông là con Thiên Chúa. Thâm độc của ma quỷ khi cám dỗ Chúa Giê-xu là tìm cách tâng bốc phẩm giá con Thiên Chúa để quy chiếu về cái tôi chính mình. Thật vậy, theo tin mừng, ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu quy chiếu về cái tôi để không thực hiện chương trình cứu độ theo cách mà Chúa Cha muốn. Quy về cái tôi là lợi dụng thực hiện chương trình của Thiên Chúa để tìm thành tích, thành công, thành quả cho bản thân. Sử dụng Thiên Chúa như một dụng cụ để đánh bóng bản thân. Người quy chiếu cái tôi sẽ bị cám dỗ tôn thờ các thứ ngẫu tượng là tiền tài, danh vọng và thú vui như tôn thờ Thiên Chúa. 2. Ma quỷ bỏ đi, đợi chờ thời cơ. Sự cám dỗ của ma quỷ luôn xuất hiện dọc theo cuộc hành trình đời người. Điển hình nơi Chúa Giê-xu là, ở giai đoạn đầu của cuộc đời công khai, Chúa Giê-xu chịu thách thức bởi ma quỷ. Trong cuộc đời công khai, Chúa vẫn chịu thách thức bởi con người, là quần chúng, là giáo quyền, là thế quyền, kể cả môn đệ của mình. Và ở cuối cuộc hành trình cuộc đời, Chúa chịu thách thức bởi tính yếu đuối của bản tính làm người trong vườn cây dầu và trên cây thánh giá. Hơn nữa, mưu đồ của ma quỷ thất bại nơi Chúa Giê-xu, nhưng chúng vẫn kiên trì đợi chờ thời cơ nơi con người chúng ta. Quả thật, càng lớn tuổi, ta càng có nhiều kinh nghiệm về những cám dỗ của ma quỷ trong cuộc hành trình cuộc đời, dù là giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân. 3. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Chúa Giê-xu luôn là người chiến thắng. Trong bài tin mừng, Chúa chiến thắng ma quỷ nhờ cầu nguyện và chay tịnh. Trong sự hiệp thông cùng với tinh thần cầu nguyện và chay tịnh, Chúa ý thức về căn tính là con rất yêu dấu của Chúa Cha, nên Ngài luôn chọn sống theo lời Chúa và dùng sức mạnh lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ý thức cầu nguyện và chay tịnh được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc hành trình sứ vụ của Chúa, khởi đầu tại bờ sông Jordan, trên đường lên Jerusalem, trên núi Tabor và trước khi bước vào cuộc khổ nạn tại vườn cây dầu. Tinh thần cầu nguyện và chay tịnh của Chúa được cô đọng trong lời cầu xin: Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha. Trong ánh sáng của bài tin mừng, chúng ta nhìn lịch sử 59 năm của Giáo phận Long Xuyên, 1960-2019, với nhiều thách đố trong cuộc hành trình tìm kiếm ý Chúa để thực hiện. Quả thật, không phải là không có thách đố trong lịch sử giáo phận, khi con người lấy những cơ sở vật chất, những sinh hoạt rầm rộ, trọng hình thức bên ngoài, trở thành thước đo cho sự thành công. Không phải không có những thách đố trong lịch sử của giáo phận khi đón nhận những đặc ân đặc quyền từ xã hội trần thế làm niềm tự hào. Không phải không có những thách đố trong lịch sử giáo phận khi vì miếng cơm manh áo, vì địa vị xã hội với những hứa hẹn danh vọng, vì hoàn cảnh đen tối của một giai đoạn đời người. Đã có những người con của giáo phận có sự chọn lựa ngược lại với phẩm giá làm con Thiên Chúa. Thực tế là, trong cuộc hành trình này, đã có những thành công, nhưng không thiếu những vụng về thiếu sót. Đã có nhiều trung tín, nhưng cũng không thiếu những bất trung. Giáo phận cần sám hối và canh tân. Cũng từ kinh nghiệm lịch sử giáo phận cho thấy, chính Chúa luôn luôn can thiệp trong lịch sử của giáo phận để thanh luyện và canh tân. Đã có những cuộc thanh luyện gây nhiều đớn đau, mất mát, thua thiệt, nhục nhã, nhưng sáng lên tình yêu Chúa và lời mời gọi hãy chọn lựa tôn thờ một mình Thiên Chúa. Nhìn lại lịch sử giáo phận với tinh thần sám hối và canh tân, chúng ta đọc lại đoạn sách Khải Huyền. Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Từ gợi ý này, giáo phận được mời gọi trở về với tình yêu ban đầu để thực hiện những đề xuất mục vụ và loan báo tin mừng trong mùa chay này. 1. Giáo phận bày tỏ lòng hối cải với tình yêu thuở ban đầu qua bí tích giải tội. Mọi thành phần dân Chúa được mời gọi sống sám hối và hòa giải qua việc xét mình và xưng tội. Đặc biệt, các linh mục sống lại tinh thần đức ái mục tử thuở ban đầu khi lãnh nhận chức thánh linh mục bằng cách siêng năng ngồi tòa cho giáo dân. 2. Giáo phận cũng bày tỏ tinh thần khổ chế mùa chay, trở lại với tinh thần kỷ luật bản thân bằng cách trung thành giữ luật giáo hội, kiên thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác hội thánh dạy. 3. Kết hợp với cầu nguyện và chay tịnh, giáo phận còn được mời gọi sống đức ái thực tiễn. Cụ thể là trong mùa chay, các cộng đoàn quan tâm đến các bệnh nhân liệt giường, các đoàn hội được cổ vũ thăm viếng, đọc kinh và an ủi bệnh nhân. Trong những điều kiện có thể, các linh mục được khích lệ dâng lễ cho các bệnh nhân lâu năm trong mùa chay hay mùa phục sinh. 4. Ngoài ra, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ được kêu gọi bày tỏ trách nhiệm bác ái đối với các gia đình gặp khó khăn. Đặc biệt trong mùa chay, các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân cần quan tâm đến là các gia đình nguội lạnh, khô khan, trễ nải, bỏ xưng tội rước lễ mùa phục sinh, các gia đình ly thân, ly dị tái hôn. 5. Cuối cùng, giáo phận cũng được nhắc nhở thể hiện tình yêu ban đầu qua sự nhiệt tâm dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng. Các linh mục nên tổ chức cho các nhóm tông đồ giáo dân trong giáo xứ, giáo họ đi ra khỏi ranh giới của mình, đến thăm các giáo điểm truyền giáo, để hiện diện, để gặp gỡ, để cùng cầu nguyện và nâng cao ý thức sứ vụ loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến, chúng ta đang ở trong tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là đấng chăm sóc thánh gia. Chúng ta cùng nguyện xin, ông Thánh Giuse là quan thầy gìn giữ hội thánh, xin cầu cho hội thánh Long Xuyên chúng con. Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 3 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo, các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này. Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, cả 2 câu chuyện quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê trong lúc họ dâng lễ vật và câu chuyện 18 người bị tháp Siloe đè xuống chết. Ngoài sách Tin Mừng theo Thánh Luca thì không sử liệu nào nói tới. Tuy nhiên, theo sử gia người Do Thái là Josephus thì Phi-la-tô đã từng có những hành động tương tự. Chẳng hạn, ông đã từng sát hại một nhóm người Samari tụ họp và tế lễ trên núi Gazirim, hoặc ông có đã từng giết chết một nhóm người Do Thái dám cản trở ông dùng tiền ở đền thờ Jerusalem để xây dựng đường phố. Tương tự như vậy, vụ việc tháp Siloe đổ xuống đè chết 18 người cũng không được nhắc đến ở đâu khác ngoài sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Tuy nhiên, dụng ý của đoạn Tin Mừng chính là lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu về việc hoán cải. Nếu người ta không chịu ăn năn hối cải, thì cũng có thể bị chết y như vậy. Trong nhãn quan của người Do Thái, khi chứng kiến những tai họa khủng khiếp như thế xảy ra, người ta thường tập trung tìm hiểu xem đâu là lỗi lầm của nạn nhân, và có thể đó chính là hình phạt cho những tội lỗi của họ. Hơn thế nữa, họ còn mặc nhiên cho mình là người công chính vì đã không gặp phải tai họa. Tiếp theo đó là lời mời gọi hoán cải. Dụ ngôn về cây vả không sinh trái muốn khẳng định, dù Thiên Chúa là đấng kiên nhẫn, nhưng với những ai không chịu hoán cải, thì Thiên Chúa sẽ đối xử công bằng với họ. Dụ ngôn này cũng ngầm ám chỉ đến ngày sau hết, dù thời gian có được trì hoãn, thì sự trì hoãn ấy cũng không phải là vĩnh viễn. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Do Thái thuật lại câu chuyện thảm sát của vị tổng trấn Roma. Khi thuật lại như vậy, hoặc là họ đang muốn đề cao chính mình, cho rằng mình công chính đạo đức thánh thiện nên không bị trừng phạt. Hoặc họ muốn đặt vấn đề, những người kia đã làm gì nên tội mà phải chịu tai họa như vậy. Đối với đám đông dân chúng, câu trả lời có thể tìm thấy trong truyền thống xưa cũ của họ. Theo đó, Thiên Chúa thưởng công cho những người công chính và trừng phạt kẻ tội lỗi. Họ vẫn luôn tin rằng thành công và giàu có là dấu chỉ về tình thương của Thiên Chúa dành cho kẻ ngay lành. Trái lại, nghèo khổ, bệnh tật và tai họa là hình phạt dành cho kẻ tội lỗi. Phần Đức Giêsu, người đã đến đem theo một giáo lý mới, người chất vấn những kẻ thuật chuyện rằng, các ngươi nghĩ rằng các ngươi đạo đức thánh thiện hơn và được Thiên Chúa yêu thương hơn những người bị tai họa kia chăng? Không phải thế. Vì nếu các ngươi không chịu sám hối về tội lỗi mình, thì các ngươi cũng sẽ bị tai họa y như vậy. Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn nhắc họ rằng, đừng ai trong chúng ta tự lừa dối chính mình về ý nghĩa của các sự kiện đó. Đã là con người, ai cũng có những lầm lỗi, không ai vô tội hoàn toàn. Hơn nữa, mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính hành vi mà mình đã tạo ra. Đã đến thời người ta không còn nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính hành vi mình đã làm. Bên cạnh đó, vì thương xót và kiên nhẫn, nên Thiên Chúa không muốn trừng phạt kẻ tội lỗi một cách nhãn tiền. Sở dĩ Thiên Chúa chậm trừng phạt, vì Ngài nhân từ thương xót và muốn cho kẻ tội lỗi có dịp để ăn năn hối cải. Bình thường, khi nói tới sám hối hay hoán cải, người ta nghĩ ngay tới những hành vi sai trái, những tội lỗi đã phạm. Đó cũng chính là lý do nhiều người không hề thấy mình có tội, có lỗi gì cả, và vì thế không cần phải sám hối, không cần phải hoán cải. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cho mình là đã hoàn hảo, đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên trong cuộc sống này, có nhiều điều đáng chúng ta phải làm mà chúng ta đã không làm. Có nhiều điều nếu không làm thì chúng ta đã bỏ qua những cơ hội để làm cho người khác hạnh phúc, cuộc sống tốt đẹp hơn. Tóm lại, đó chính là những điều thiếu sót mà chúng ta vẫn thưa lên trong kinh Thú Nhận, nhất là những thiếu sót thuộc lãnh vực đức ái. Và đây cũng lại chính là nhân đức mà Thiên Chúa sẽ xét tới nhiều nhất trong ngày trung thẩm. Câu chuyện người trồng nho và cây vả trong vườn sẽ đưa chúng ta đi xa hơn một bước nữa. Dù Thiên Chúa là đấng thương xót, chậm nóng giận, giàu ân nghĩa, nhưng Ngài cũng là vị Thiên Chúa công bình. Ngài cho mỗi người có số cơ hội để hoán cải như nhau. Và vì thế, nếu ai không nhận ra và tận dụng cơ hội đó để hoán cải, để trở nên tốt hơn, thì sẽ phải đối diện với sự công bằng Thiên Chúa. Ngài sẽ trả lại cho họ xứng đáng những gì họ đã làm. Theo truyền thống của Cựu Ước, dân Israel vẫn được ví là cây vả, và thậm chí còn được nhắc đến như là cây vả không có trái. Từ những hình ảnh này, chúng ta có thể hiểu rằng Đức Giê-xu đang ám chỉ đến dân Israel về sự chai lì của họ. Tương tự như vậy, người chủ vườn thường là hình ảnh ám chỉ Thiên Chúa hay Gia-vê, và người làm vườn ở đây được hiểu là chính Đức Giê-xu. Đức Giê-xu chính là người làm vườn nho, đã lên tiếng can thiệp, xin thêm thời hạn một năm cho cây vả. Từ những phân tích trên cho thấy, Đức Giê-xu muốn dạy cho dân chúng biết cần phải sinh hoa quả của lòng thống hối. Đây là việc cần phải làm ngay, cần phải biết tận dụng những thời gian mà chúng ta đang có để ăn năn sám hối, nếu không sẽ quá muộn. Và chúng ta đều biết, dân Israel đã phải chịu số phận như cây vả không sinh hoa trái. Như đã nói, dụ ngôn nhắm trực tiếp đến người Do Thái, nhưng cũng áp dụng cho tất cả chúng ta. Đây là một dụ ngôn mang đến một bài học hợp thời. Chúng ta đều là những cây ăn trái mà Thiên Chúa đã trồng trong vườn nho của Ngài. Chúng ta được Thiên Chúa không ngừng chăm sóc. Qua Đức Giê-xu là người làm vườn nho, qua các vị đại diện của Thiên Chúa chăm lo dưỡng dục, nhờ giáo hội phân phát nhiều ân sủng và sức mạnh của các bí tích, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy hướng dẫn, vân vân. Nếu chúng ta không sinh hoa trái, là các hành động tốt lành, là lối suy nghĩ tích cực, là lòng tin tưởng phó thác, chúng ta sẽ phải đối diện với án phạt của Thiên Chúa, là ông chủ của vườn nho. Những lời cảnh báo của Đức Giê-xu thật cấp bách. Trong bối cảnh của mùa chay này, chúng ta cần phải có hành động hoán cải ngay lập tức, khi thời giờ còn kịp. Mùa chay là mùa thuận tiện nhất để thay đổi đời sống chúng ta, để trở về với Thiên Chúa và xin Ngài tha thứ cho. Nếu chúng ta không biết nhìn nhận trách nhiệm, hoán cải và thay đổi đời sống, chúng ta sẽ phải chung số phận với những kẻ thất tín. Như cây vả không sinh hoa trái, sẽ bị chặt đi. Ngược lại, nếu biết lợi dụng thời gian này một cách khôn ngoan, thì Thiên Chúa sẽ yêu thương đón nhận chúng ta, mời gọi chúng ta vào hưởng niềm vui với Ngài, khi hát vang bài ca Alleluia. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách.
Cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta thấy kiểu cách Kitô giáo của đau khổ. Nó là bước cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Đích đến của hành trình dương thế là nơi đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình. Nơi Chúa có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài huấn dụ ngắn với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci fa contemplare l'evento della trasfigurazione, nel quale Gesù concede ai discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni di pregustare la gloria della resurrezione, uno squarcio del cielo sulla terra. L'Evangelista Luca ci mostra Gesù trasfigurato sul monte, che è il luogo della luce, simbolo affascinante della singolare esperienza riservata ai tre discepoli.
Anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay này, phục vụ muốn chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa biến hình. Trong biến cố này, Chúa Giêsu cho các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trước vinh quang phục sinh, điều thuộc về thiên giới nhưng xảy ra trên trần gian. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi, nơi của ánh sáng. Chúa biến hình là một biểu tượng có sức thu hút về một kinh nghiệm đặc biệt được dành riêng cho ba môn đệ. Ba môn đệ lên núi với thầy của mình. Họ nhìn thấy người chìm đắm trong cầu nguyện và dung mạo của người bỗng đổi khác. Đã quen nhìn thấy người hàng ngày trong dáng vẻ đơn giản của con người, nay đứng trước sự huy hoàng mới bao trùm toàn bộ con người của Chúa, họ bị kinh ngạc. Và ông Môsê và Elia xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu. Họ nói với người về cuộc xuất hành mà người sắp thực hiện, nghĩa là cuộc vượt qua cái chết và sống lại. Bấy giờ, ông Phêrô thốt lên: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay." Ông muốn rằng giây phút ân sủng đó không bao giờ kết thúc. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thập giá là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu. Biến cố biến hình xảy ra vào thời điểm cụ thể trong sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là sau khi người đã cho các môn đệ biết rằng người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và sống lại vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ không chấp nhận thực tế này, và do đó người muốn chuẩn bị cho họ chịu đựng biến cố đau thương về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá, để họ biết rằng đây là con đường mà qua đó Cha trên trời sẽ đưa người con được tuyển chọn của người đến vinh quang khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và đây cũng sẽ là con đường của các môn đệ. Không ai đạt đến sự sống vĩnh cửu nếu không theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá trong cuộc sống dường thế. Do đó, cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta chiều kích Kitô giáo của đau khổ. Nó là giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời. Điểm đến mà chúng ta được mời gọi đến thì đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình. Nơi người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. khi bày tỏ vinh quang của người, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng, thật giá những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải đều có giải pháp và cách khắc phục trong cuộc vượt qua của người. Vì thế, trong mùa chay này, cả chúng ta cũng đi lên núi với Chúa Giêsu. Bằng cách nào? Bằng cầu nguyện. Chúng ta hãy dừng lại suy tư trong một vài khoảnh khắc, hãy đắm chìm trong nội tâm vào gương mặt của Chúa và để cho ánh sáng của người bao phủ chúng ta và tỏa chiếu trong cuộc đời của chúng ta. Quả vậy, qua cầu nguyện, chúng ta được biến đổi. Thực tế là Thánh sử Luca khẳng định rằng Chúa Giêsu đã biến hình trong khi người đang cầu nguyện. Người đã đắm chìm trong cuộc trò chuyện mật thiết với Chúa Cha, trong đó cũng gợi lại lề luật và các ngôn sứ, biểu trưng là ông Môsê và Elia. Và trong khi người hoàn toàn tuân theo thánh ý cứu độ của Chúa Cha, bao gồm cả thập giá, vinh quang của Thiên Chúa bao phủ người và biến đổi cả diện mạo bên ngoài. Và cũng thế, lời cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ bên trong và có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Proseguiamo con gioia nostro itinerario quaresimale. Diamo spazio alla preghiera e alla parola di Dio che abbondantemente la liturgia ci propone in questi giorni. La Vergine Maria ci insegna a rimanere con Gesù anche quando non lo capiamo e non lo comprendiamo, perché solo rimanendo con Lui vedremo la Sua gloria.
Chúng ta hãy tiếp tục hành trình mùa chay với niềm vui. Chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện và cho lời của Chúa mà phục vụ chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều trong những ngày này. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta ở lại với Chúa Giêsu cả khi chúng ta không hiểu và không cảm nhận được những con đường của người. Bởi vì chỉ khi ở lại với người, chúng ta mới nhìn thấy vinh quang của người. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunzia Ave Maria.
Concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
udini et fiamur permissionibus Christi.
Grazie a Tu, anquessum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tu, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Preunem Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux de perpetua lucis eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nescunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, và mời gọi mọi người cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói,
cari fratelli e sorelle, in questi giorni, al dolore per le guerre e i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità, si è aggiunto quello per le vittime dell'orribile attentato contro due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda.
Trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với anh em Hồi giáo và toàn cộng đoàn của họ, và tái mời gọi hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực. Liền đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng trong cầu nguyện, cầu cho các anh chị em Hồi giáo chết trong cuộc khủng bố.
Preghiamo insieme, in silenzio, per i nostri fratelli musulmani che sono stati uccisi.
Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương, các cá nhân, gia đình, cộng đoàn, các nhóm tín hữu đến từ Italia và các nơi khác trên thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 17 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngọn Hải Đăng là một bộ phim hoạt hình không lời có nội dung rất cảm động về tình cha con. Trên nền nhạc nhẹ nhàng sâu lắng và chỉ trong vỏn vẹn 7 phút 30 giây, bộ phim đã diễn tả trọn vẹn một tình yêu âm thầm nhưng tỏa sáng như ngọn hải đăng của người cha dành cho con trai mình. Người cha ấy đã theo sau những bước chân của cậu con trai bé bỏng tung tăng trên bến tàu và nâng niu bàn tay nhỏ bé của con trên từng phím đàn một cách trìu mến. Trong thầm lặng, ông chính là nguồn khích lệ lớn lao để người con trai thực hiện được ước mơ chinh phục những con tàu và sự mênh mông của biển cả. Rồi một ngày kia, khi người con trai đã trưởng thành và có đủ tự tin để ra đi theo niềm đam mê của mình trên chiếc tàu thật vĩ đại, người cha đã ngậm ngùi tiễn chân con nơi chiếc cầu ở bến tàu quen thuộc của họ. Từ đó, bất kể những ngày nắng hay mưa và bao mùa lá rụng, cho đến lúc phải lần bước với một chiếc gậy trong tay, ngày ngày, người cha vẫn ra đứng ngóng chờ bóng dáng đứa con trai của mình và vui mừng đón từng cánh thư của con nơi chiếc hộp thư trên bến tàu ấy. Cho đến một ngày, từ một chiếc tàu thật lớn, người con trai đặt chân lên chiếc cầu ở bến tàu quen thuộc. Nhìn những cánh thư vung vãi và chiếc hộp thư đầy ắp những cánh thư không người nhận, linh tính báo điềm chẳng lành, anh chạy vội về nhà và nhìn thấy người cha già đã sức cùng lực tận nằm trên giường. Trong những khoảnh khắc cuối đời, người cha lại cùng ngồi với con trai bên chiếc đàn piano kỷ niệm. Bàn tay của ông không còn có thể gõ trên phím đàn quen thuộc, nhưng người con đã thay ông dệt nên những bản nhạc ngày nào. Và ông đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng bên đứa con trai yêu quý. Quý vị và các bạn thân mến, những thước phim ngắn ngủi khép lại, nhưng vẫn còn đó dư âm trong lòng khán giả về tình yêu cao cả và thầm lặng của người cha. Người cha ấy là điểm tựa và bờ bến yêu thương để bước chân người con đi xa hơn với những ước mơ của mình, như câu ca dao rất quen thuộc trong lòng những người con. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Hình ảnh người cha ấy gợi lên bao cảm xúc thân thương trong lòng chúng ta về người cha đã sinh thành và dưỡng dục mình. Trong cuộc đời mình, bên cạnh tình yêu của mẹ, chúng ta cũng nhận được tình yêu từ cha. Vân hào người Pháp Ate Gravois đã nói rằng, tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Người cha của mỗi chúng ta đều yêu thương chúng ta theo cách thức riêng của mình. Đó có thể không là những lời nói nhẹ nhàng, âu yếm như chúng ta mong muốn, mà chỉ là những lời nói hay thái độ nghiêm khắc, đôi khi làm phật ý chúng ta. Và rồi với thời gian, khi đã khôn lớn, chúng ta mới hiểu được tấm lòng của cha và nhận ra rằng người cha của mình có lẽ không là người hoàn hảo, nhưng chúng ta đã được yêu thương bằng cách thức hoàn hảo nhất của người. Ngày hôm nay, giữa bầu khí trầm lắng của mùa chay, giáo hội long trọng mừng kính thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Mẹ và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Một niềm vui trọng đại được diễn tả trong tâm tình khiêm tốn, như chính cuộc đời lặng lẽ đầy hy sinh âm thầm của thánh cả Giuse nơi mái nhà Nazareth. Trong cuộc sống hôm nay, tình cảm thiêng liêng và cao đẹp của người cha đối với những đứa con ruột thịt của mình đang gặp những thách đố lớn bởi sự suy đồi về ý thức luân lý cũng như sự ích kỷ tư lợi. Bên cạnh những người cha sẵn sàng hy sinh tính mạng và những phần thân thể của mình để cứu sống con, vẫn có những người cha nhẫn tâm giết chết con mình hoặc đưa con vào những chốn đầy nguy hiểm và khốn khổ của địa ngục trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho những người cha trong gia đình biết noi gương thánh Giuse, yêu thương con cái và tận tâm chu toàn bổn phận đối với gia đình mình. Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng trao phó con một của mình cho Thánh Giuse bảo bọc, yêu thương và dạy dỗ. Xin cho chúng con biết gia tăng lòng yêu mến dành cho Thánh cả Giuse, siêng năng cầu nguyện với Người và tin tưởng vào lời cầu bầu của Người cho chúng con trước và Chúa. Amen.
Thương yêu con trên đời, mình Cha đã lao gầy, Cha lao công cả ngày, lòng Cha đẹp biết bao. Cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người. Sinh ra đời tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn. Cha với con mỗi ngày lòng cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Tình cha bao la, suốt đời con ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái dương. Thương bao, cha hy sinh mỗi ngày, lo cho con nó ấm, sống nghĩa ân với đời, để trở nên thành người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.